chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, với các chiến thuật linh hoạt, những người lính của trung đoàn 102C đã phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị bạn, đối đầu với các vũ khí tối tân và lực lượng tinh nhuệ của địch. Trong trận đánh, quân ta cũng bị tổn thất, nhưng những người lính vẫn kiên cường xung phong chặn đứng sự tiếp viện bằng không quân của địch. Cô lập và làm tan rã cứ điểm biệt động phía bắc đường 9. Cùng các đơn vị tải thương lên đón thương binh đưa về bệnh viện dã chiến, Hà Minh Thảo tình cờ gặp anh trai Hà Quốc Trung. Đang trên đường chỉ huy truy đuổi đám tàn quân của Ngụy, Hà Quốc Trung chỉ kịp giơ tay chào em gái, hẹn sẽ đến đơn vị thăm Thảo, rồi lại lao đi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Phú Quốc Khánh trong buổi đọc truyện hôm nay. Đêm đã về khuya mà đại đội trưởng Hoàng Xuân Cừ vẫn không sao ngủ nổi. Trong đầu anh, hình ảnh các lô cốt với những lỗ châu mai đen ngòm ở căn cứ biệt động quân Bắc của địch vẫn hiện lên rõ ràng như đang ở trước mắt. Ý kiến của trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung yêu cầu các đơn vị áp sát căn cứ địch, quấy rối buộc chúng bộc lộ những điểm mạnh yếu để trung đoàn có kế hoạch tiến công, là ý kiến có tầm chiến lược của người chỉ huy có tài thao lược. Trong thế trận này, địch có lợi thế là đóng quân trên địa thế cao, với hệ thống lô cốt kiên cố, lại được sự yểm trợ mạnh mẽ của phi cơ và pháo binh Mỹ. Dù quân số địch tại đây chỉ có một tiểu đoàn, nhưng sau lưng chúng còn có căn cứ biệt động quân Nam và hai căn cứ của các lữ đoàn dù 30-31 với binh hùng tướng mạnh. Đó là lợi thế không thể xem thường. Nếu không tìm ra được điểm yếu của địch để chế ngự chúng thì khó có thể đánh thắng. Kế sách đánh điểm diệt viện và tiền pháo hậu xung là kế sách hợp lý khi đánh địch trong căn cứ như thế này. Nhưng cấp trên cũng đã cảnh báo, nếu như không giải quyết nhanh căn cứ địch thì các trận địa cao xạ của ta sẽ bị lộ. Khi đó, địch sẽ thả bom, dập pháo và bắn rocket, khiến chúng ta không khống chế được lực lượng trực thăng viện binh của chúng. Lại còn thế mạnh của chúng là số lượng trực thăng đông. Nhiều chiếc Ma Lanh bay thấp, vừa tránh được cao xạ của ta, vừa dễ dàng thực hiện chót lọt việc tiếp tế cho căn cứ. Vậy thì những người lính bộ binh chúng ta có chiến thuật gì hỗ trợ lực lượng pháo cao xạ chế ngự tụi trực thăng khi chúng sử dụng các giải pháp này không? Đại đội trưởng Hoàng Xuân Cừ như muốn lục tung căn cứ địch lên để tìm cho ra câu trả lời ấy. Thế nhưng màn đêm như muốn bịt lại tất cả ngóc ngách, không cho anh thấy kẽ hở nào. Bỗng nhiên, một tia hy vọng chợt lóe lên. Nếu các đơn vị bộ binh áp sát căn cứ địch, đón lõng lúc trực thăng của chúng hạ thấp độ cao sát mặt đất mà nổ súng, thì chúng sẽ rất dễ bị tiêu diệt. Nghĩ thế, nên anh gọi trung đội trưởng Phạm Chí Thành và tiểu đội trưởng Tuấn Quang dậy bàn bạc. Nhiệm vụ của cấp trên giao cho chúng ta là áp sát trận địa địch, thực hiện quấy rối buộc chúng phải bộc lộ lực lượng. Và khi áp sát trận địa địch, ta sẽ có lợi thế dễ dàng hạ gục máy bay trực thăng của chúng. Đó cũng chính là một phương án hỗ trợ các trận địa phòng không của ta, nhưng cũng là phương án rất mạo hiểm. Với cách đánh này, bộ đội ta sẽ phải đối mặt trực tiếp với lũ trực thăng, rất dễ bị chúng tiến công. Thế nhưng đây lại là giải pháp tốt nhất để khắc chế lũ trực thăng bay thấp, khiến lũ giặc trời hết đường tiếp vận cho căn cứ. Đại đội đề nghị các đồng chí tích cực thực hiện kế hoạch này. Các đồng chí thấy thế nào? Đúng đấy, chúng tôi nhất trí. Tôi đã xin ý kiến cấp trên. Ngày mai các mũi tiến công của trung đoàn ta đều quán triệt cách đánh này. Đơn vị ta phải cố lên, bắn hạ bằng được nhiều trực thăng của địch. Rõ. Hôm sau, từ tờ mờ sáng, địch đã nã pháo cấp tập vào xung quanh căn cứ 500, hòng chặn đường tiến công của bộ đội ta. Pháo vừa dứt, hàng đoàn trực thăng Mỹ đã vè vè xung quanh căn cứ biệt động quân Bắc để tiếp tế vũ khí, hậu cần và tải thương về tuyến sau. Chúng không ngờ, bộ đội ta đã áp dụng tối đa chiến thuật bám thắt lưng địch mà đánh. tiểu đội của Quang đã nằm sát lớp hàng rào phòng thủ. Lợi dụng địa hình, một số họng súng AK hướng về phía trước, còn súng của Lương Ngọc và Quế Loe thì hướng lên trời chờ đợi. Hình như bọn phi công tưởng lầm các chiến sĩ ta là binh sĩ quân đội Sài Gòn, nên không đề phòng, cứ bay sát hàng rào. Đúng lúc đó, tiểu đội trưởng Tuấn Quang hô to, bắn! Tiếng hô của Quang bị gió từ cánh quạt trực thăng át đi, nhưng không cản được sức mạnh của những loạt đạn AK căng như lòng căm thù của Lương Ngọc và Quế Loe. Chiếc trực thăng trúng đạn, cố ngóc đầu muốn vọt lên, nhưng không được nữa. Ngọc và Quế sung sướng quá hét lên. Hoan hô, trực thăng rơi rồi. Ở các mũi tiến công khác, cũng có tiếng hô vang. Mới qua một lúc buổi sáng, bốn chiếc trực thăng Mỹ đã trúng đạn của bộ đội ta. Trong đó, hai cái chúi đầu xuống đất rơi tại chỗ, còn hai cái nữa bị thương, cố lết về căn cứ biệt động quân Nam. Thế là cùng với hàng loạt đạn 12 ly 7 từ các trận địa phòng không lao lên, bổ vây, khiến đám máy bay trực thăng địch không có cách nào tiếp đất được. Chưa hết nửa buổi sáng, hơn chục chiếc trực thăng nữa đã về chầu ông bà ông vải. Từ mờ sáng, đại pháo tầm xa 130mm của Việt Cộng dồn dập bắn liên tục hàng giờ vào căn cứ biệt động quân Bắc, nơi tiểu đoàn 39 của Huỳnh Tân lập chốt giữ. Trung tá, liên đoàn trưởng Trung Dũng nóng ruột qua điện đài hỏi. Tình hình thế nào, đại úy? Binh sĩ bị thương vong nhiều không? Cố gắng động viên anh em chiến hữu kiên cường chống đỡ nhé. Dạ, binh sĩ biệt động quân mũ nâu luôn xứng đáng với khẩu hiệu Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Nhưng trình với trung tá liên đoàn trường, pháo binh của cộng quân tác xạ dữ quá, tiểu đoàn đã có hơn 20 binh sĩ bị thương. Xin trung tá cho trực thăng tải thương ứng cứu. Ok, liên đoàn sẽ điện trực thăng đến ứng cứu ngay. Lát sau, một toán trực thăng kéo đến. Những chiếc trực thăng vũ trang nhào xuống bắn hỏa tiễn vào các ổ súng cao xạ của Việt Cộng để bảo vệ cho trực thăng tải thương hạ xuống bãi đáp. Mặc dù vậy, lưỡi lửa phòng không của Việt Cộng vẫn đan dày, khiến năng lực của những phi công kỳ cựu không lực Hoa Kỳ gần như bị vô hiệu hóa. Hơn chục chiếc trực thăng đã bị bắn rơi ngay buổi sáng hôm ấy tại mặt trận này. Mấy chiếc trực thăng can đảm đã bay tầm thấp để cố tránh mạng lưới phòng không. Nhưng những làn đạn AK và phòng không 12 ly 7 vẫn đuổi theo. Mặc kệ, một chiếc trực thăng tải thương dũng cảm cố nhào xuống bãi đáp. Toán tải thương của tiểu đoàn biệt động quân đẩy vội các cáng thương binh lên trực thăng. Thế nhưng khi trực thăng chưa rời mặt đất thì những chàng AK đã bủa vây trúng cabin máy bay, khiến hai phi công kẻ chết người bị thương nặng. Còn hai y tá đều trúng mảnh đạn. Toán lính và thương binh dìu nhau chạy vào giao thông hào cách đó khoảng chục sải chân. Sau đó, một chiếc trực thăng cấp cứu khác đáp xuống và cứu được phi hành đoàn Hoa Kỳ. Ngoại trừ một y tá người Mỹ bị kẹt lại vì chạy ra không kịp. Từ lúc đó, các phi công được lệnh tránh xa khu vực này vì hỏa lực phòng không quá dữ dội. Sau khi các mũi áp sát của các đơn vị giải phóng quân được lệnh lui về phía sau, trận địa pháo binh của ta bắt đầu hoạt động. Hàng loạt trái pháo 130mm cấp tập rót xuống căn cứ địch, khiến cho cao điểm 500 chìm trong khói bụi. Những đụn lửa bùng lên, những màng rào dây thép gai bùng nhùng toang ra. Vài trái mìn bị trúng pháo nổ như sấm động. Căn cứ địch sắc sơ, trông loang lổ như màng nương cháy dở. Pháo 130mm vừa dứt, sân pháo 105mm và DKZ bắn thẳng của quân giải phóng lại rền vang. Vừa lúc pháo ngừng bắn, thì hiệu lệnh xung phong vang lên. Bộ đội ta từ các hướng ào ạt tiến công vào căn cứ địch. Tiếng bộc phá ống nổ ùng ục, kích hoạt các trái mìn địch gài dưới lớp rào bùng nhùng nổ theo như tiếng pháo. Tiếp theo, tiếng B-40, B-41 nổ giòn giã. Các mảng lô cốt của địch lở loét, bụi bay mù mịt. Tiếng loa của bộ đội ta kêu gọi địch đầu hàng vang lên không ngớt. Cứ tưởng như vậy địch sẽ hoảng loạn, nhưng không. Chúng thừa biết nếu để căn cứ biệt động quân Bắc bị thất thủ, thì không những tiểu đoàn 39 của liên đoàn biệt động quân này bị mất khả năng tác chiến, mà mạng lưới phòng thủ phía Bắc, cuộc hành quân Lam Sơn 719 của Liên quân Mỹ và quân đội Sài Gòn cũng bị thủng một lỗ khá lớn, tạo cơ hội cho quân giải phóng tràn xuống, vây hãm căn cứ biệt động quân Nam và các căn cứ 30-31 của lữ đoàn nhảy dù. Vì vậy, chúng phải điên cuồng chống đỡ. Từ các lỗ châu mai trong lô cốt, hàng loạt đạn Đại Liên DKZ AR-15 bắn như xé vải. Đã thế, Từ các cao điểm, chúng còn xả những trái M79, cối 60mm và cả tạc đạn chống tăng M72 vào đội hình quân giải phóng, khiến nhiều chiến sĩ ta bị thương và hy sinh. Cuộc tiến công của bộ đội ta vì thế bị khựng lại. Mặc dù lực lượng tăng viện đã nhanh chóng bổ sung quân số và các đơn vị vẫn bám sát trận địa, liên tục mở nhiều đợt tiến công, nhưng trước sự phản kích điên cuồng của địch, đến cuối giờ chiều, Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung đành phải ra lệnh lui quân để chỉnh đốn đội hình và làm công tác thương binh liệt sĩ. Rạng sáng hôm sau, khi lớp sương mù chưa tan hết trên sườn núi Hạ Lào, từng tốp phi cơ địch đã ào ạt vây quanh căn cứ biệt động quân Bắc. Cùng lúc đó, pháo binh của quân giải phóng tiếp tục pháo kích như dốc ống vào căn cứ địch. Căn cứ biệt động quân Nam cũng cùng chung số phận trước những trận mưa pháo. Chính vì vậy, chúng không thể tăng viện hay yểm trợ được cho tiểu đoàn biệt động quân 39 đang bị áp lực nặng nề. Lực lượng cao xạ của sư đoàn cũng được tăng cường nên đã hạn chế được sức mạnh của máy bay chiến đấu và trực thăng địch. Theo chiến thuật tiền pháo hậu xung, pháo binh vừa dứt thì trên khắp bốn mặt sườn đồi, bộ đội ta đồng loạt tiến công như vũ bão vào căn cứ của địch. Toán quân tiên phong cảm tử của chúng ta đã lọt được vào trong một số góc giao thông hào. Những tên lính biệt động quân đội mũ nâu nổi tiếng là can trường đã cận chiến bằng lưỡi lê và lựu đạn. Chúng kiên cường và dũng mãnh, đánh bật các chiến sĩ ta ra khỏi chiến hào. Trận đánh càng lúc càng khốc liệt. Cả cao điểm 500 như chìm trong biển lửa bởi hỏa lực bom đạn của cả đôi bên. Chính nhờ hệ thống lô cốt kiên cố nên địch vẫn có thể áp dụng chiến thuật mà chúng đã quen dùng. Đó là bắn đại liên AR-15 qua các lỗ châu mai. Đồng thời, từ các trận địa trên cao xả những trái M79 cối 60mm và đạn chống tăng M72 xuống, chặn đứng các cuộc tiến công của ta. Tiểu đội phó Lương Ngọc vừa vung tay tung một trái lựu đạn vào ngách hào chứa đầy lính địch, thì cùng một lúc, một trái cối 60mm nổ gần đã xé người anh làm đôi, rồi hất tung lên. Thế là Quế mất đi một người bạn đã từng gắn bó vào sinh ra tử với anh từ ngày đầu nhập ngũ, từng chia sẻ ngọt bùi với anh lúc vui, lúc buồn, lúc thành công cũng như lúc hoạn nạn. Mắt đỏ hoe, Quế hét lên, giục đồng đội xung phong trả thù cho Lương Ngọc. Từ phía sau anh xông đến, kẹp AK vào nách bóp cò. Cả một băng đạn nổ giòn giã. Những tiếng kêu của lính ngụy như nghẹn trong cổ, cứ ứ ứ như lợn bị buộc mõm chọc tiết. Nhưng sau đó, những tràng AR-15 của chúng lại rèn rẹt vang lên, hất những tràng đạn đỏ lừ vây lấy đội hình của quân giải phóng. Quế vội ôm lấy xác bạn chạy về phía sau. Trung đoàn trưởng Hà Quốc Trung đang ở hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn ra lệnh. Các đơn vị cho bộ đội lợi dụng địa hình, địa vật, bảo toàn lực lượng, chờ tiếp viện của sư đoàn, đồng thời chuẩn bị tổ chức đánh địch chi viện bằng trực thăng. Quả thực, chỉ một lát sau, lực lượng chi viện cho bộ đội ta đã kịp thời có mặt. Trên trời, hàng chục chiếc máy bay trực thăng của địch cũng ào ạt đáp xuống nơi đội hình của tiểu đoàn biệt động quân 39 đang chốt giữ. Lập tức, những trận địa cao xạ của quân giải phóng đua nhau nổ súng. Đạn bay đỏ lừ nhằm vào lũ giặc trời, khiến chúng kinh hồn bạt vía. Thế nhưng cậy số đông, chúng vẫn đáp xuống bãi đáp, hòng cung cấp hàng tiếp vận xuống, đưa các binh sĩ chết và bị thương lên. Không để cho địch có cơ hội, các đơn vị trong tiểu đoàn 9 được lệnh xung kích vào các vị trí mà địch vừa đáp xuống. Tiếng B-40, B-41 nổ chát chúa, hàng loạt đạn trung liên AK bay chiêu chiếu lẫn trong tiếng hô xung phong của bộ đội ta. Địch cũng không chịu kém. Các trực thăng tiến công của chúng từ trên không liên tục phóng rocket, bắn đại liên và AR-15 xuống đội hình quân giải phóng. Trung đội trưởng Phạm Chí Thành đang dồn quân vây hãm đám trực thăng địch đang đáp xuống bãi đáp, hòng chi viện cho bọn lính tại căn cứ biệt động quân Bắc, thì một loạt đạn AR-15 của chúng đã bắn trúng cánh tay trái của anh. Máu từ động mạch ứa ra, ướt đẫm ống tay áo. Anh vội nghiến răng, ấn cặt nắm bông vào vết thương, rồi lấy cuộn băng cá nhân băng chặt lại. Nhìn thấy máu chảy nhễ nhại trên cánh tay trung đội trưởng, Tuấn Quang và các chiến sĩ khác chạy lại, lấy bông băng định băng cho anh, nhưng Chí Thành gạt đi. Tớ băng tạm rồi, tình hình đang rất căng thẳng. Bây giờ Tuấn Quang trực tiếp chỉ huy tiểu đội, nhanh chóng áp sát, tiêu diệt các trực thăng đã đáp xuống bãi đáp, đồng thời phối hợp với các trận địa cao xạ của trung đoàn, bắn mạnh vào đội hình trực thăng tiến công của chúng. Quyết tâm chặn đứng mũi tiến công của trực thăng địch vào sườn đội hình tiểu đoàn, không cho địch lợi dụng tình hình áp đảo trận địa của ta. Anh nén cơn đau nói tiếp. Còn các tiểu đội khác tập trung quân. Cùng tôi tiếp tục vây hãm bọn địch trong các lô cốt, không để chúng phối hợp với bọn trực thăng bên ngoài, tạo thành thế liên hoàn phản kích lại ta. Lúc này, hàng tràng đại liên AR-15 của địch vẫn túa ra qua các lỗ châu mai. Những trái M79, cối 60 ly và đạn chống tăng M72 từ các trận địa trên cao của chúng vẫn liên tục xả xuống, nổ đinh tai nhức óc, hòng chặn đứng các cuộc tiến công của ta. Nhưng những trận mưa DKZ, B-40, B-41 của quân ta cũng liên tiếp nã vào các lô cốt trong căn cứ biệt động quân Bắc của địch. Những lớp bụi đất đá màu vàng nhạt liên tục bung lên sau mỗi loạt đạn bắn vào lô cốt, khiến những tên lính biệt động quân như sống trong biển bụi. Trên không, trực thăng địch đang lợi dụng ưu thế, phóng rocket và bắn đại liên dữ dội xuống điểm cao 500, hòng ngăn chặn đội hình tiến công của ta. Dưới đất, hàng loạt AK và cao xạ của quân giải phóng xé gió bay lên bùa vây chúng. Kết quả, 6 chiếc trực thăng võ trang đã bị bắn hạ. Chiếc vỡ tan ra, lao đầu xuống đất. Chiếc ngùn ngụt cháy, trông như ngọn đuốc. 2 chiếc trực thăng mới đáp xuống, chưa kịp tiếp tế và chuyển binh sĩ bị thương lên, đã bị trúng đạn B-40 bốc cháy ngùn ngụt. Sau nhiều ngày tử chiến không được tăng viện, không được tiếp tế, không được tải thương, số tổn thất mỗi lúc một cao và đạn dược đã cạn. Số mệnh tiểu đoàn biệt động quân 39 như chỉ mảnh treo chuông. Mọi sự chi viện chỉ còn trông mong vào các phi cơ Hoa Kỳ. Nhưng đó cũng chỉ còn là những ảo vọng. Đại úy Nguyễn Tân Lập và tiểu đoàn biệt động quân 39 chưa kịp hoàn hồn sau những trận tiến công như vũ bão của trung đoàn 102G, sư đoàn 308, lại liên tiếp nhận được các tin trung đoàn 88, sư đoàn 308 quân giải phóng đã tập kích tiểu đoàn dù 2 ở Senum, trung đoàn 64, sư đoàn 320 Bắc Việt liên tiếp đánh thắng 2 trận ở điểm cao 456 và đồi không tên, tiêu diệt một số đơn vị của lữ đoàn dù 3 chốt giữ tại căn cứ 31. Rồi trung đoàn 24, sư đoàn 304 Việt Cộng liên tiếp đánh bại 5 đợt tiến công của chiến đoàn đặc nhiệm dù tại chốt 351, cầu Cha Ki, đánh thiệt hại nặng đại đội 2 thuộc tiểu đoàn biệt động quân 21. Như vậy, các đơn vị hy vọng có thể ứng cứu cho căn cứ biệt động quân Bắc lúc này đều đã bị tiến công. Những tin tức ấy không khác gì thùng nước lạnh dội vào đầu Tân Lập trong ngày băng giá. Giữa lúc đó, hàng loạt đại pháo 130 ly lại trút lửa xuống căn cứ 500. Khắp nơi tiếng nổ rền vang, các mảng lô cốt lại lở ra, bụi xi măng hòa cùng bụi đất đỏ bay mù mịt. Bộ binh quân giải phóng bắt đầu ào ạt tiến công từ mặt phía đông căn cứ, nơi tuyến phòng thủ mỏng nhất. Những tiếng hô xung phong của Việt Cộng ầm ầm vang lên. Dù rất bối rối, nhưng với bản lĩnh người chỉ huy và lời hứa phải mạnh khỏe trở về với Hạ Lam, tiểu đoàn trưởng Tân Lập vẫn tỏ ra cương quyết. Anh em chiến hữu biệt động quân bình tĩnh, chờ cho cộng quân tiến qua hàng rào bùng nhùng cuối cùng, lọt vào trận địa mìn Claymore của ta. Các trung đội hãy kích hoạt cho mìn nổ. Những tiếng hô tuân lệnh vang lên. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân 39 ngay lập tức yêu cầu binh lính chuẩn bị phản kích trước các đợt xung phong tiếp theo của Việt Cộng. Vào lúc này, pháo binh của quân giải phóng cũng cấp tập dội lửa xuống căn cứ biệt động quân Nam. Lực lượng phòng không và súng cối vẫn khóa kín bãi đáp trực thăng, nên hoạt động hỗ trợ của căn cứ này cho căn cứ biệt động quân Bắc cũng bị ngưng trệ. Khi đã cô lập và phá được thế liên hoàn của 2 tiểu đoàn biệt động quân phía Bắc và phía Nam, Việt Cộng bắt đầu tập trung toàn bộ lực lượng của trung đoàn 102G, sư đoàn 308 tiến công vào dinh lũy của tiểu đoàn biệt động quân 39 ở căn cứ phía Bắc. Tuy bị vây hãm và tiến công dữ dội, nhưng do có các lô cốt kiên cố, các chiến hữu mũ nâu dưới quyền chỉ huy của đại úy Huỳnh Tân Lập vẫn chiến đấu, đẩy lui được nhiều đợt tiến công của Việt Cộng. Các pháo đội của tiểu đoàn pháo binh đặt tại Phú Lộc từ hướng đông cũng tác xạ tối đa vào các vị trí trung đoàn 102G của Việt Cộng, với hy vọng chặn đứng mọi sự tiến công của đối phương vào căn cứ của các đơn vị quân đội Sài Gòn. Các trực thăng của tiểu đoàn 158 Hoa Kỳ bay liên tục, hy vọng làm được công việc tải thương và tiếp tế cho căn cứ tiền đồn biệt động quân Bắc. Nhưng trước lưỡi lửa phòng không dày đặc của Việt Cộng, bằng mọi cách, toán trực thăng này vẫn không sao đáp xuống căn cứ được. Không chấp nhận nhìn tiểu đoàn biệt động quân 39 bị tiêu diệt tới người lính cuối cùng. Để đỡ bé mặt vì thua trận ê chề, các tướng lĩnh Liên quân Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa đành phải lệnh cho hơn 30 chiếc trực thăng từ Khe Xanh bay tới hỗ trợ khẩn cấp cho tiểu đoàn biệt động quân 39. Các trực thăng võ trang này lại thay phiên nhau nã Hòa Tiến và Đại Liên như mưa xuống trận địa quân giải phóng, tạo cơ hội cho đám tàn quân của tiểu đoàn 39, liên đoàn biệt động quân rút chạy khỏi căn cứ biệt động quân Bắc, về hội quân với căn cứ biệt động quân Nam. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 102C Hà Quốc Trung đang trực tiếp cùng mũi tiểu đoàn 9 truy kích đám tàn quân tiểu đoàn 39 liên đoàn biệt động quân đang tháo chạy về căn cứ biệt động quân Nam. Lúc này các đơn vị tải thương của ta ở phía sau cũng được lệnh dồn lên đón thương binh đưa về quân y viện. Hà Quốc Trung mặt mũi hốc hác vì thiếu ngủ, đang rảo bước theo đội hình thì bất chợt nghe thấy tiếng gọi. Anh Trung, có phải anh Trung đấy không? Trung vội quay đầu nhìn lại và cũng reo lên. Thảo, Thảo đấy à? Sao em lại ở mặt trận này? Anh tưởng em vẫn ở Lùm Bùm chứ? Em mới được cấp trên điều động về đây. Thế anh ở mặt trận này lâu chưa? Anh mới đến đây. Chán nhỉ, gặp em đúng lúc anh phải truy kích địch. Thôi, khi nào xong việc, anh sẽ tìm về đơn vị thăm em nhé. Nói xong, anh chỉ kịp giơ tay chào em gái, rồi vội vã chạy gần đuổi theo đơn vị. Phía trước anh, Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn 320 của Trung đoàn Trường Khuất đang chờ Trung đoàn Anh Hội Quân để vây hãm Tiểu đoàn Biệt động quân 21 Ngụy ở điểm cao 316. Những trái pháo 130 ly của ta đang nã xuống căn cứ Biệt động quân Nam vẫn liên tục nổ ầm ầm không ngớt. Tiểu đoàn trưởng Huỳnh Tân Lập buộc phải rút quân khỏi căn cứ biệt động quân Bắc vào lúc mọi sự cố gắng tiếp vận về lương ăn, nước uống, vũ khí đạn dược cho tiểu đoàn của anh trở nên vô vọng. Ngay cả việc vận tải các binh sĩ bị thương về tuyến sau cũng không sao thực hiện được. Từ chỗ có hơn 600 binh sĩ thiện chiến, đến lúc thu quân về đến căn cứ biệt động quân Nam, chỉ còn được chưa đầy 200 tay súng, kể cả số bị thương còn huy động chiến đấu được. Giữa lúc tinh thần chiến đấu của binh sĩ liên đoàn đang sa sút, thì những trận mưa pháo 130 ly của Việt Cộng lại dồn dập trút xuống căn cứ biệt động quân Nam, khiến cho Huỳnh Tân Lập tối tăm mặt mũi. Anh bối rối nói với Trung tá, liên đoàn trưởng Trung Dũng. Thưa Trung tá, tiểu đoàn 39 không thể giữ được căn cứ biệt động quân Bắc, phải rút chạy về đây, mang lại gánh nặng cho liên đoàn và tiểu đoàn 21. Em rất buồn ạ. Để trấn an tinh thần cấp dưới, liên đoàn trưởng Trung Dũng động viên, Việt Cộng quá mạnh và tinh nhuệ cả về quân lẫn pháo. Chúng ta không những bị các trận địa cao xạ của họ khống chế, mà còn bị các tay súng bộ binh áp sát căn cứ bắn như vãi đạn, khiến các trực thăng của ta chịu, không thể chi viện được cho căn cứ. Hơn nữa, pháo tầm xa của họ cũng rất mạnh, bắn như dốc ống vào đội ngũ ta. Tiểu đoàn 39 của đại úy thiếu ăn, thiếu uống, thiếu vũ khí đạn dược. Lính bị thương không được cứu chữa, cho nên tinh thần binh sĩ hoang mang, phải rút lui về đây cũng là điều hiển nhiên. Đại úy không có gì phải buồn phiền. Lưỡng lự một chút, Trung Dũng nói tiếp. Có điều, ngay ở căn cứ biệt động quân Nam này, tình hình cũng không có gì sáng sủa. Việt Cộng cũng đang pháo kích dữ dội vào căn cứ. Cao xạ của họ cũng đang khống chế mọi hoạt động của máy bay ném bom, trực thăng chiến đấu và tiếp vận. Vì vậy, liên đoàn đang xin chỉ thị của thượng cấp cho liên đoàn ta co cụm về cùng lữ đoàn nhảy dù, vừa bảo toàn lực lượng còn lại, vừa bảo vệ vững chắc hai căn cứ 30 và 31, để làm hậu thuẫn cho các đơn vị khác của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiến công lên Bản Đông và thị trấn Sepol. Vừa lúc đó, đại úy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân 21 Phan Văn Đống cũng hớt hải báo tin. Trình Trung tá, tin cấp báo của trung đội biệt động quân trinh sát vừa cho hay, xe tăng của Cộng quân đã xuất hiện ở mạn phía Bắc đồi không tên và có xu hướng tiến về căn cứ của ta. Xin chỉ thị của Trung tá. Làm sao Cộng quân đưa được xe tăng vào đây mà CIA và tình báo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa không nắm được nhỉ? Hay chúng có phép tàng hình? Em không biết nữa, nhưng em phán đoán có lẽ họ biết được ý đồ của ta nên đã đưa xe tăng vào ém ở đây từ trước. Đến lúc này mới xuất hiện. Trung Dũng vội ra lệnh cho bộ phận truyền tin. Cho tôi nói chuyện với đại tá sư đoàn trưởng. Điện thoại vừa có tín hiệu, Trung Dũng vội vồ lấy tổ hợp. Trình đại tá, Cộng quân đã đưa xe tăng đến vây hãm và chuẩn bị tiến công căn cứ biệt động quân Nam. Xin đại tá cho pháo kích vào đội hình địch và cấp thêm súng chống tăng M72 cho liên đoàn, đồng thời cho phi cơ ném bom để khống chế sự tiến công của xe tăng địch. Đầu dây bên kia Tiếng đại tá sư đoàn trưởng sư đoàn biệt động quân không kìm nổi bối rối. Thế à? Sao chúng đã có xe tăng ở Nam Lào được nhỉ? Tôi sẽ gọi điện yêu cầu pháo binh của ta ở Khe Xanh, Phú Lộc và pháo binh ở các căn cứ 30-31 của sư đoàn nhảy dù cấp tập ứng cứu. Nhưng trong lúc chờ chi viện, trung tá phải huy động hết lực lượng tại chỗ để chống đỡ. Trung Dũng hơi gằn giọng đáp. Tuân lệnh. Rồi anh nói với hai viên đại úy, tiểu đoàn trưởng dưới quyền. Các chiến hữu cho binh sĩ lợi dụng bong ke, lô cốt chống đỡ các trận pháo kích của cộng quân. Tập hợp các binh sĩ có súng chống tăng M72, sẵn sàng nghênh chiến với xe tăng địch. Đồng thời dàn quân chuẩn bị đối phó với sự tiến công của chúng. Chắc chắn rằng, sau khi pháo kích dồn dập, có xe tăng hậu thuẫn, với chiến thuật tiền pháo hậu xung, cộng quân sẽ tiến công quyết liệt, hòng tiêu diệt căn cứ biệt động quân Nam để mở toang cánh cửa tiến công các căn cứ 30-31 của lữ đoàn dù đấy. Quả đúng như vậy, trung tá liên đoàn trưởng Trung Dũng chưa nói dứt câu, hàng loạt đạn pháo 130 ly của Việt Cộng đã dồn dập nã xuống căn cứ biệt động quân Nam. Đồng thời hàng loạt trọng pháo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa cũng tới tấp bắn vào trận địa địch. Tiếng pháo hai bên nổ âm vang chát chúa. Trên trời, hàng chục chiếc phản lực cơ chiến đấu và trực thăng vũ trang của không lực Hoa Kỳ liên tục chốt bom, bắn hỏa tiễn xuống trận địa vây hãm của địch quân. Cũng như vậy, tiếng đạn ở các trận địa phòng không của Việt Cộng cũng xé gió lao lên nhằm thẳng vào các phản lực cơ và trực thăng của không lực Mỹ. Chỉ trong chốc lát, những đụn lửa từ các pháo đài bay trên không của không lực Hoa Kỳ bị bắn cháy bùng lên lao xuống. Cũng như vậy, hàng chục xác Việt Cộng bị trúng đạn của không lực Hoa Kỳ nằm rải rác đây đó trên mặt đồi cao điểm. Trong chốc lát, cả điểm cao 456 như vỡ vụn bởi hàng trăm trái pháo nã xuống cày lên. Dù sao, trung tá Trung Dũng cũng an tâm hơn bởi các chiến binh biệt động quân Nam của liên đoàn đã có hệ thống bong ke, lô cốt che chắn. Trong căn cứ, các chiến binh tiểu đoàn 21 và hơn trăm quân của tiểu đoàn 39 sát cánh bên nhau chống đỡ các đợt tiến công như vũ bão của Việt Cộng. Những tiếng nổ lộng óc của B-40, B-41 vang lên. Những loạt đạn DKZ của địch tới tấp phóng vào các bong ke, lô cốt, làm bung ra các mảng bê tông, khiến binh sĩ biệt động quân mũ nâu, dù kiên cường chiến đấu đến đâu, cũng lâm vào thế bị động, lúng túng. Tuy nhiên, sự quả cảm của liên đoàn trưởng Trung Dũng đã nâng dũng khí cho họ. Quyết giữ vững lời thề trước Tổng thống, Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Các chiến binh mũ nâu oai hùng, hãy chiến đấu, đè bẹp ý chí của cộng quân. Thế là hàng trăm tiểu liên AR-15, M-79, DKZ, M-72 liên tiếp được bắn trực diện hoặc qua các lỗ châu mai về phía địch. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động quân 21 Phan Văn Đống biết Huỳnh Tân Lập đã chịu qua những giờ phút sinh tử như thế này tại căn cứ biệt động quân Bắc, nên kéo tay hỏi. Liệu cộng quân còn đủ sức tiến công ta được bao lâu nữa? Họ đủ sức chiến đấu với ta hàng chục ngày bởi họ liên tục có viện binh. Còn ta lấy đâu ra? Có mỗi đường không vận thì trực thăng chiếc nào đến đều bị bắn rơi trước đó. Tôi đã rơi vào thế trận ấy rồi. Lính bị thương không được cứu chữa, vũ khí đạn dược hết không được bổ sung, lương ăn, nước uống hết không được tiếp tế. Cơ sự này giống như trận bài domino khi thúc thủ. Vì vậy chúng ta chỉ có nước lui binh về phía sau thôi. Phan Văn Đống nghe vậy liền kéo Huỳnh Tân Lập đến hầm chỉ huy báo cáo với Trung Dũng. Trình trung tá, cộng quân sẽ còn tiếp tục vây hãm cho đến lúc chúng ta hết vũ khí đạn dược, hết lương ăn, nước uống. Có lẽ trung tá phải tính đến khả năng rút về cùng bảo vệ căn cứ 31 với lữ đoàn dù thôi ạ. Thế tức là ta phải bỏ căn cứ biệt động quân Nam nữa à? Dạ, binh pháp mà các thượng cấp ở quân trường Thủ Đức dạy chúng em đến nước này thì tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Trung tá sớm cho chỉ thị để bọn em thực thi, bảo tồn lực lượng ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 11 tiểu thuyết Cuồn cuộn Sepol của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.